mà ông thầy còn có một số thắc mắc mà cho đến bây giờ con chưa được giải tỏa đó. Con kính mong thầy giải thích cho con. Thứ nhất, theo về cái luật kiếp luân hồi thì con có một cái thắc mắc là thế này. Theo như giáo lý nhà Phật thì con người ta hay là cũng như một động vật sau khi chết thì sau 49 ngày thì sẽ được tái sinh. Thế thì con có cái thắc mắc là từ xưa đến nay con thấy cái thời mà con bé đó, tất cả những cái loại động vật như là sâu, bọ, cá, rồi con tôm, con tép nó rất nhiều. Dần dần cho đến bây giờ thì hắn hầu như là
tuyệt chủng.
Còn rất ít và tuyệt chủng, và một số cái động vật do người ta gọi là đặc sản hoặc săn bắn động vật quý hiếm bây giờ là tuyệt chủng. Thì con thấy theo cái kiếp luân hồi thì những cái con vật này nó sẽ phải tái sinh. Vậy thì nó tái sinh về đâu? Nếu như hắn chết thì hắn phải tái sinh. Thế mà bây giờ là ít hơn ngày xưa. Đấy, như thế thì con mong thầy giải thích cái vấn đề đó.
Đây là câu hỏi thú vị. Nếu mà chúng ta lấy quả địa cầu này làm hệ quy chiếu đó, thì con người đang đối diện trước nạn nhân mãn, tức là gia tăng. Một số động vật quý hiếm á, thì đang đối diện trước nạn tuyệt chủng bởi sự giết ăn của con người. Để thấy rõ đâu là nơi mà chúng ta sinh và tại sao có tình huống đó, thì là nhân mãn có tình huống đó, thì bị tuyệt chủng đi, thì chúng ta nên hiểu qua điều của đạo Phật đó, về sự sinh ra sự sống đó bao gồm có bốn hình thức khác nhau. Thứ nhất đó, là sinh ra từ bào thai mà cao nhất là con người. Thứ hai đó là sinh ra từ trứng như một số loài cá, một số loài chim. Thứ ba đó là sinh ra từ sự ẩm thấp, bao gồm các loại côn trùng, các loại vi sinh, rồi các loại côn trùng vi tế. Và thứ tư đó là sinh ra từ sự biến hóa. Thì phương diện thứ tư này nó rất là đa dạng và phức tạp, cứ trải qua một khoảng thời gian nhất định trên bất cứ nơi nào hành tinh này đó cũng có một số chủng loại mới nó được sinh ra, chẳng hạn như là vi khuẩn Aurora đó dẫn đến cái chết của một số người ở tại châu Phi và đang trở thành là mối đe dọa cho các cư dân còn lại trên địa cầu của chúng ta. Như vậy cái sự biến hóa mà sinh ra đó nó có mặt khắp nơi, nơi nào mà đang còn có cái hoạt động của oxy vốn cần đến sự sống cho con người, động vật và thực vật. Như vậy đó, một số chủng loại bị mất đi đó thì nó sẽ tạo ra cái chủng loại mới qua cái quy luật tương tác ở trong vũ trụ, hay là qua cái sự tương tác về hóa học giữa chúng với những cái môi trường xung quanh. Để thấy rõ về sự thay đổi này đó thì đạo Phật lại có một cái quy luật khác mà Bát Nhã Tâm Kinh đó gọi đó là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Có nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi và không tăng lên vĩnh viễn, cũng không mất đi vĩnh viễn. Thì cái vế thứ hai đó, không tăng hơn và không giảm đi đó, khoa học ngày nay gọi là bảo toàn năng lượng. Bảo toàn năng lượng có nghĩa là nó không nhất thiết được duy trì như hình thức nguyên thủy và ban đầu của nó. Nó thay đổi bằng các hình thức khác mà về năng lượng đó, nó được tồn tại là ngang bằng nhau. Thì về phương diện này đó, nếu chúng ta tin vào lời Phật dạy đó thì nó có những cái tình huống như thế này. Vì trong vũ trụ có nhiều hành tinh có sự sống con người, cho nên có một số hành tinh đó, khi người ta chết đó, người ta lại không tái sinh ở đó mà lại tái sinh ở trên địa cầu của mình, và từ đó nó góp phần làm gia tăng cái sự nhân mãn trên địa cầu chúng ta và con người. Đồng thời đạo Phật cũng cho rằng là về việc tiến hóa cải thiện đó, thì một số chủng loại động vật đặc biệt đó, sau khi chết chúng sẽ có hình thái đào thai là con người, chẳng hạn như loài chó, loài cá heo, loài khỉ vượng và các động vật ăn thịt đó, như là được sử dụng ở trong các rạp xiếc và các hoạt động xiếc, thì hầu như là cái não của chúng đó, nó tiến bộ và phát triển rất là cao so với chủng loại còn lại. Như vậy chúng đó, sau khi chết được tái sanh làm con người là rất cao, và điều đó đã góp phần làm tăng trưởng dân số của con người trên địa cầu chúng ta. Đồng thời đó, cũng có một số địa cầu sau khi trải qua 4 giai đoạn thành trụ, hoại và không đó, thì giai đoạn cuối cùng này đó được hiểu là toàn bộ oxy ở trên địa cầu đó là không còn nữa, cho nên sự sống của con người, các loài động vật và thảo mộc đó là bị tuyệt chủng kết thúc ở trên địa cầu đó. Nhưng đồng thời đó, vì cái quy luật bảo toàn năng lượng, tức là không tăng hơn và không giảm đi, làm cho chúng lại có mặt ở các địa cầu khác đang còn dưỡng khí oxy. Như vậy là nếu chúng ta nhìn vũ trụ với một cái không gian vô lai và bao tặng, trong đó có nhiều địa cầu có sự sống con người, thì chúng ta thấy là cái hiện tượng tăng của một số chủng loại, giảm và tuyệt chủng ở một số chủng loại còn lại là không phải từ một cái không mà trở thành có, hay là từ một cái có trở thành không, mà chúng đang thay hình đổi dạng theo cái tương tác nhân quả và duyên giữa chúng với những cái đang diễn ra xung quanh. Và bằng quy luật này đó, thì chúng ta tin rằng là năng lượng được bảo toàn đó sẽ làm cho chúng không mất đi vĩnh viễn. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta bắt đầu cam kết về cái tính trách nhiệm của các hành vi của mình đối với địa cầu nói chung, đối với các chủng loại động vật nói riêng, để góp phần là tạo ra sự cân bằng sinh thái và không gieo ra những nghiệp sát mà vốn nó không cần thiết chúng ta phải dướng dính đến hay là liên hệ về. Cho nên nói chung là dưới cái nhìn Phật học đó, các chủng loại mới được sinh ra bằng sự biến hóa, một số chủng loại cũ đó bị kết thúc do nạn tuyệt chủng. Âu cũng là cái quy luật nghiệp và duyên của chúng đối với môi trường sống diễn ra xung quanh chúng ta, chứ không phải là từ không thành có hay là từ có mà trở thành không. Xin đi qua khác.